Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Psycho-Cybernetics, A New Way to Get More Living Out of Life là tác phẩm phát triển bản thân kinh điển của bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Maxwell Maltz, xuất bản lần đầu năm 1960. Cuốn sách hình thành từ quan sát của Maltz rằng thay đổi diện mạo không phải lúc nào cũng làm thay đổi cách một người nhìn nhận chính mình. Từ đó, ông xây dựng một hệ ý tưởng xoay quanh tự hình ảnh, tức bức tranh nội tâm về con người mà ta tin mình là. Theo Maltz, hành vi, cảm xúc và kết quả thường đi theo bức tranh này, kể cả khi nó đã lỗi thời hoặc quá khắt khe. Tựa sách dùng ẩn dụ điều khiển học để mô tả con người như có một cơ chế định hướng mục tiêu có thể được điều chỉnh bằng mục tiêu rõ ràng, tưởng tượng và phản hồi từ thực tế. Mục đích của sách không phải đưa ra công thức thành công tức thì, mà là giải thích vì sao nhiều nỗ lực thay đổi bị cản trở từ bên trong, rồi đề xuất các bài tập tinh thần nhằm thay đổi cách phản ứng và hành động hàng ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tự hình ảnh là điểm xuất phát, không phải phần thưởng của sự thay đổi. Luận điểm trung tâm của Psycho-Cybernetics là mỗi người hành động tương đối nhất quán với tự hình ảnh của mình. Nếu một người vẫn âm thầm tin rằng mình vụng về, không xứng đáng hoặc luôn thất bại, họ có thể né tránh cơ hội, diễn giải sai phản hồi và nhanh chóng bỏ cuộc. Vì vậy, chỉ đặt mục tiêu bên ngoài mà không xem xét niềm tin nền tảng về bản thân dễ tạo ra xung đột. Maltz không nói rằng chỉ cần nghĩ tích cực là thực tế sẽ tự đổi khác. Ý quan trọng hơn là khi tự hình ảnh được điều chỉnh theo hướng chính xác và có tính xây dựng, cá nhân sẽ bớt bị trói buộc bởi những kết luận cũ về chính mình. Nguồn gốc nghề nghiệp của Maltz làm ý tưởng này có sắc thái riêng. Ông nhận thấy có người thay đổi ngoại hình sau phẫu thuật nhưng vẫn giữ nguyên cảm giác tự ti, trong khi người khác lại trải nghiệm thay đổi tâm lý sâu sắc. Quan sát đó giúp ông phân biệt diện mạo bên ngoài với bản sắc được duy trì trong tâm trí. Trong thực hành, cuốn sách khuyến khích người đọc nhận diện những nhãn dán tự áp đặt, như tôi không có năng khiếu hay tôi luôn làm hỏng việc. Sau đó, thay vì lặp lại nhãn dán ấy, họ cần tìm bằng chứng cân bằng hơn và tập nhìn mình như một người có khả năng học hỏi, sửa sai. Đây là nền tảng để các mục tiêu tiếp theo trở nên khả thi hơn. Thứ hai, cơ chế thành công được mô tả như một hệ thống định hướng có phản hồi, tên gọi Psycho-Cybernetics, dựa trên ý tưởng điều khiển học, lĩnh vực nghiên cứu cách một hệ thống hướng đến đích và tự hiệu chỉnh qua phản hồi. Maltz dùng hình ảnh này để giải thích cách con người học hành động. Một cơ chế định hướng không cần biết sẵn từng bước hoàn hảo. Nó cần một đích tương đối rõ, thông tin về khoảng cách giữa hành động hiện tại và kết quả mong muốn, rồi liên tục điều chỉnh. Khi học đi xe đạp, chẳng hạn, con người không tính toán mọi chuyển động bằng ý thức mà thử, lệch, nhận phản hồi rồi sửa. Từ đó, Maltz phản đối khuynh hướng đòi hỏi sự chắc chắn tuyệt đối trước khi bắt đầu. Sai lầm không nhất thiết chứng minh một người bất tài, mà có thể là dữ liệu cho lần điều chỉnh sau. Cách nhìn này đặc biệt hữu ích với các mục tiêu đòi hỏi kỹ năng vì nó chuyển trọng tâm từ phán xét bản thân sang quan sát, kết quả. Tuy nhiên, ẩn dụ máy móc của sách cũng có giới hạn. Đời sống con người chịu ảnh hưởng của quan hệ, điều kiện vật chất, sức khỏe và nhiều ràng buộc xã hội không thể quy hoàn toàn thành một hệ thống nội tâm. Giá trị thực tế của khung này nằm ở việc giúp người đọc thiết kế vòng lặp lành mạnh hơn, gồm xác định đích, hành động thử nghiệm, nhận phản hồi cụ thể và sửa hướng, thay vì xem mỗi trở ngại là một phán quyết về giá trị cá nhân. Thứ ba, tưởng tượng có chủ đích gắn mục tiêu với cảm giác và hành động cụ thể. Maltz dành vai trò lớn cho trí tưởng tượng, nhưng không xem nó chỉ là mơ mộng về một kết quả đẹp đẽ. Quy trình ông đề xuất có 3 phần liên kết. Trước hết, người đọc xác định kết quả mong muốn. Tiếp theo, họ hình dung kết quả đó rõ ràng và sống động. Cuối cùng, họ cố gắng gợi lại cảm giác phù hợp với việc mục tiêu đã đạt được, như bình tĩnh, tự tin hoặc chủ động. Theo lập luận của cuốn sách, hình ảnh và cảm xúc này giúp giảm sự xa lạ tâm lý với một cách hành động mới. Từ đó, người đọc dễ nhận ra và thực hiện các bước phù hợp hơn. Điểm đáng chú ý là tưởng tượng chỉ có ích khi nó hỗ trợ sự chuẩn bị và hành động. Nếu mục tiêu quá mơ hồ, như muốn trở thành một con người tốt hơn, tâm trí khó tạo ra định hướng hữu ích. Ngược lại, một mục tiêu có bối cảnh rõ, chẳng hạn trình bày bình tĩnh trong một cuộc họp, cho phép người đọc hình dung tư thế, giọng nói, sự chuẩn bị và cách xử lý căng thẳng. Cách áp dụng thận trọng là kết hợp hình dung với các hành động kiểm chứng được, như luyện tập, xin phản hồi hoặc chia nhiệm vụ thành bước nhỏ. Khoa học tâm lý hiện đại không xác nhận mọi cơ chế mà Maltz diễn giải, nhưng việc diễn tập tinh thần khi đi cùng luyện tập thực tế vẫn là một công cụ quen thuộc trong học kỹ năng và chuẩn bị hiệu suất. Thứ tư, Niềm tin tiêu cực, cảm xúc và ký ức cũ có thể tạo ra vòng lặp tự làm suy yếu. Một phần quan trọng của sách phân tích cách những niềm tin tiêu cực có thể vận hành, gần như sự thôi miên. Moss cho rằng khi một kết luận được lặp lại đủ lâu, người ta có thể đối xử với nó như sự thật hiển nhiên, dù nó bắt nguồn từ một thất bại, lời phê bình hay trải nghiệm cũ. Hệ quả không chỉ là buồn bã, người đó có thể chọn mục tiêu thấp hơn, phòng thủ trong giao tiếp hoặc chỉ chú ý đến các bằng chứng xác nhận điều mình sợ. Vòng lặp này khiến tự hình ảnh cũ tiếp tục được củng cố. Phản hồi của Moss là đưa lý trí trở lại vai trò kiểm tra. Người đọc được khuyến khích phân biệt sự kiện với diễn giải và xem một trải nghiệm không thuận lợi là điều đã xảy ra, thay vì định nghĩa toàn bộ con người mình. Cuốn sách cũng bàn về sự oán giận và việc liên tục tái diễn những tổn thương quá khứ trong tâm trí. Lập luận ở đây không phải phủ nhận tổn thương hay yêu cầu tha thứ dễ dãi. Đúng hơn, Moss nhấn mạnh rằng không thể thay đổi quá khứ bằng cách tái chiến đấu với nó trong nội tâm. Điều có thể thay đổi là phản ứng hiện tại và lựa chọn kế tiếp. Với những sang chấn nặng, trầm cảm, lo âu kéo dài hoặc ý nghĩ tự làm hại bản thân, các bài tập tự lực của sách không thay thế cho đánh giá và hỗ trợ từ chuyên gia sức khỏe tâm thần. Cuối cùng, nhân cách hiệu quả được xây bằng thói quen phản ứng, không bằng áp lực phải hoàn hảo. Psycho-Cybernetics không chỉ quan tâm đến việc đạt một mục tiêu đơn lẻ. Moss còn mô tả những phẩm chất của một nhân cách có tính xây dựng, bao gồm định hướng mục tiêu, hiểu biết bản thân, can đảm, sự quan tâm đến người khác, khả năng chấp nhận, tự tin và tinh thần sáng tạo. Danh sách này cho thấy ông không đồng nhất hiệu quả với cạnh tranh hay địa vị. Một người có thể theo đuổi mục tiêu mà vẫn cần tôn trọng thực tế, duy trì quan hệ và không biến sai sót thành lý do để tự kết án. Sách cũng nhấn mạnh thư giãn và nghỉ ngơi tinh thần. Đây không phải phần phụ, vì một tâm trí luôn căng thẳng thường phản ứng theo thói quen phòng vệ, khó tiếp nhận thông tin mới và khó sáng tạo. Moss đề xuất dành thời gian để giảm sự can thiệp của lo lắng, rồi trở lại vấn đề với trạng thái bình tĩnh hơn. Về mặt ứng dụng, người đọc có thể chuyển tư tưởng này thành những nghi thức đơn giản như tạm dừng trước khi phản ứng, ghi lại điều đã học sau một sai lầm, hoặc dành ít phút hình dung cách xử lý một tình huống cụ thể. Ngôn ngữ của sách mang dấu ấn thời đại và đôi khi khái quát rộng về tâm lý con người. Dù vậy, thông điệp thực hành vẫn rõ ràng, thay đổi bền vững thường đến từ việc sửa các phản ứng lặp lại, chứ không phải ép bản thân duy trì hưng phấn liên tục. Kết luận, Psycho-Cybernetics phù hợp với người đang nhận thấy một khoảng cách lặp lại giữa điều mình muốn làm và điều mình thường làm. Nó đặc biệt hữu ích cho người hay tự phán xét, né tránh cơ hội vì sợ thất bại, hoặc đã đặt nhiều mục tiêu nhưng vẫn bị kéo lại bởi một hình ảnh cũ về bản thân. Người đọc có thể thu được một ngôn ngữ dễ hiểu để quan sát niềm tin tự giới hạn, xem sai lầm như phản hồi và biến hình dung mục tiêu thành sự chuẩn bị cụ thể hơn. Những ai làm công việc cần luyện kỹ năng, thuyết trình, sáng tạo, quản lý hoặc rèn thói quen cũng có thể vận dụng khung xác định đích hành động, nhận phản hồi và điều chỉnh. Điểm làm cuốn sách nổi bật trong dòng sách phát triển bản thân là xuất phát điểm của Moss. Là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, ông đặt câu hỏi vì sao thay đổi bên ngoài đôi khi không đủ để giải quyết cảm giác bất mãn bên trong. Từ đó, ông đặt tự hình ảnh vào vị trí trung tâm, thay vì chỉ nhấn mạnh kỷ luật, khát vọng hoặc kỹ thuật đặt mục tiêu. Ẩn dụ về cơ chế định hướng cũng giúp người đọc nhìn tiến bộ như một quá trình hiệu chỉnh, không phải cuộc thi đòi hỏi hoàn hảo ngay từ đầu. Tuy nhiên, nên đọc sách với thái độ chọn lọc. Một số cách diễn đạt về khoa học và tâm lý phản ánh bối cảnh thập niên 1960, nên không nên coi mọi giải thích là kết luận khoa học hiện hành. Giá trị lâu bền nhất của tác phẩm là bộ câu hỏi thực hành mà nó gợi ra. Tôi đang tin điều gì về bản thân? Niềm tin đó dựa trên bằng chứng nào? Và hành động nhỏ nào có thể tạo ra phản hồi mới? Nếu bạn muốn ủng hộ Maxwell Moss, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!